Thế thì từ nền tảng đó, Ngài nói tiếp với chúng ta điều gì? Trước hết là đoạn văn mà lúc nãy chị hướng dẫn cầu nguyện đã đọc. Tôi mời các anh chị cùng đọc lại. Chương 13, câu 8 cho đến câu 10. Yêu thương là chu toàn lệ luật. Anh em đừng mắc nợ gì ai,
phải hoãn nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lệ luật. Thật thế,
các điều răn như: người không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy.
Cái nền tảng như chúng ta mới nói là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thì từ nền tảng đó, tất cả mọi lề luật trong đời sống đức tin công giáo, trong đời sống người Kitô hữu, nó quy về điều duy nhất này là tình yêu thương. Cái hay của Thánh Phaolô ở đây đấy, Ngài nhắc đến các thứ điều răn mà chúng ta đọc ở trong kinh 10 điều răn của Chúa Trời đó. Không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn. Mà tất cả chỉ quy về điều răn yêu thương thôi. Đoạn văn này làm cho ta nhớ đến cái cuộc đối thoại nào ở trong Phúc Âm nhỉ? Giữa Chúa Giêsu và một luật sĩ đó. Ông ấy hỏi làm sao? Thưa Thầy, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Bởi vì người ta thấy có quá nhiều lề luật, không chỉ có 10 điều răn Đức Chúa Trời mà còn nhiều luật khác trong Do Thái giáo. Rồi người ta không biết cái nào là chính. Chúa Giêsu trả lời: hai điều răn mà hóa ra chỉ là một, mà cũng kết tụ lại là điều răn yêu thương. Cho nên cái hay của Thánh Phaolô ở đây này, Ngài giúp cho chúng ta thấy tình yêu là cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi lề luật trong đời sống đức tin. Và sự thánh thiện chính là sự chọn lành của đức ái. Người nào mà sống tình yêu thương hết mình, người đó là thánh đấy. Nhưng mà tình yêu thương đó phải được thể hiện như thế nào? Thì bây giờ mời các anh chị lấy lại cũng ở chương 12 đó, nhưng mà câu 3. Câu 3 cho đến câu 5. Tôi mời các anh chị đọc. Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi,
tôi xin nói với từng người
trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình,
nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn, ai phân pháp thì phải chân thành, ai chủ tòa thì phải có nhiệt tâm, ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.
Và chúng ta ngừng ở đây. Tình yêu thương đó trước hết Thánh Phaolô nói là phải thể hiện trong đời sống cộng đoàn. Và lý do Ngài đưa ra là lý do về mặt giáo lý sâu sắc lắm. Lý do đó là cũng như trong một thân thể có nhiều bộ phận mà các bộ phận không có cùng một chức năng thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Thánh Phaolô chính là người đưa ra cái tư tưởng thần học về giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Trong thân mình ấy, Chúa Kitô là đầu và mỗi chúng ta là một chi thể. Những chi thể không có cùng một chức năng với nhau nhưng đều ở trong một thân mình và liên đới chặt chẽ với nhau. Chính vì thế mà phải yêu thương nhau. Nếu mà mình ghét á, thì cả thân mình chịu ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ cái miệng nói với cái tay này, tao ghét mày lắm, tao không cần đến mày, thế thì không chừng đói. Liên hệ đến cả thân mình. Thánh Phaolô là người dùng cái hình ảnh thân mình để diễn tả về mầu nhiệm giáo hội, mà trong đó chúng ta liên đới chặt chẽ với nhau, cho nên phải yêu thương nhau thôi. Từ bên trong chứ không phải là mệnh lệnh áp đặt từ bên ngoài. Và cũng chính Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất Côrintô học rồi, anh chị có nhớ không? Chúng ta tuy nhiều nhưng cùng ăn một bánh và uống một chén, cho nên chúng ta làm nên một thân mình. Cái tình yêu thương trước hết là ngay trong cộng đoàn giữa người Kitô hữu với nhau. Thế cho nên khi giữa anh chị em Kitô hữu mình mà có những chuyện xích mích đến mức độ mà phải trả thù nhau thì buồn lắm đó. Thì dĩ nhiên những bất đồng thì trong cộng đoàn nào cũng có, nhưng mà làm sao để giải quyết những bất đồng đó trong tinh thần của phúc âm? Thì cách thể hiện tình yêu thương trước hết là trong cộng đoàn, nhưng mà nó không ngừng ở đấy. Nếu mà ngừng ở đó thì chúng ta có vẻ ích kỷ quá. Bây giờ Thánh Phaolô dẫn chúng ta đi xa hơn một chút nữa, các anh chị lấy câu 14 cũng ở chương 12. Cái phần này là khó đây này. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em.
Chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau. Đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là
khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đòi, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hầm lên đầu nó. Đừng để cho nó sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.
Đây là lời mời gọi hết sức là cao cả nhưng cũng rất khó khăn. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em. Chúng ta hỏi thật nhau là có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho những người mình ghét không? Có à? Thế tốt quá. Không chừng lại cầu lệnh Chúa, xin Chúa vặn cổ nó đằng sau cho nó biết. Hoặc là Thánh Phaolô nói đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Khó lắm. Nhưng đấy chính là nét đặc trưng của Kitô giáo. Giáo hội chúng ta có rất nhiều vị tử đạo, mà không chỉ trong quá khứ nhưng mà ngay ngày hôm nay vẫn có rất nhiều vị tử đạo trên khắp thế giới. Thế thì trong các tôn giáo khác cũng có những người chết vì đạo vậy. Và kể cả có những người vô thần, người ta cũng dám chết vì lý tưởng vậy. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu có một điểm khác, nó khác ở chỗ này. Những người không có lòng tin vào Thiên Chúa, giàu lòng thương xót, người ta có thể dám chết cho một lý tưởng, nhưng khi người ta bị giết chết, lòng người ta đầy căm thù. Còn người Kitô hữu tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót thì dù có bị giết chết, tâm hồn vẫn đầy ắp yêu thương và tha thứ. Đấy là nét đặc trưng của các vị tử đạo Kitô giáo. Và người ta kính trọng người Kitô hữu cũng là ở đó. Người Việt Nam Công giáo chúng ta hãnh diện vì Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Các anh chị đọc lại những sách vở của Ngài, những tài liệu viết về Ngài coi. Chịu tù tội 13 năm khổ sở như vậy đó, mà có bao giờ thấy Ngài mở miệng Ngài chửi bới ai? Hay là Ngài tha thứ hết? Và thế giới kính phục Ngài là vì vậy. Ở thế kỷ 20 thì thế giới kính phục một nhân vật nữa, không phải là Kitô hữu, ông Nelson Mandela của Nam Phi. Tù tội mấy chục năm trời, rồi sau này làm tổng thống Nam Phi đó. Nhưng mà người ta không kính phục ông ấy vì cái chuyện là ông ấy tài giỏi kinh tế hay là chính trị, mà người ta kính phục ông ấy ở sự quảng đại, bao dung và lòng tha thứ. Và ông đã nói cái kinh nghiệm của ông là: tôi bị nhốt trong nhà tù nhỏ bé này mấy chục năm, và khi bước ra khỏi nhà tù, tôi ý thức rằng bao lâu tôi còn nuôi lòng oán hận đối với những người đã giam giữ tôi, bấy lâu tôi vẫn chưa ra khỏi tù. Tôi chưa ra khỏi tù bởi vì tôi vẫn bị giam giữ trong cái nhà tù con người hận thù. Phải ra khỏi cái sự hận thù đó. Người ta kính phục ông ta là vì vậy. Cho nên ở đây Thánh Phaolô nói với chúng ta cái cách diễn đạt tình yêu thương, trước hết là trong cộng đoàn, mà sau nữa là với tất cả mọi người, và đặc biệt là đối với những người mà mình gọi là kẻ thù, những người làm cho mình đau khổ. Tôi không nói dối với các anh chị là điều này dễ lắm, ai làm được. Nhưng mà tôi nói rất chân thành là điều này khó lắm. Nhưng mà chúng ta được mời gọi. Tôi nhớ lại tấm gương của Đức Chân Phước, Gioan 23. Khi Ngài làm sứ thần tòa thánh ở bên Bulgaria, nếu tôi nhớ không sai, Có một nhóm linh mục phản đối Ngài dữ dội. Trong đó có một linh mục viết lá thư chửi bới phê phán. Thế rồi sau khi Ngài rời Bulgaria, Ngài về Italia làm hồng y giáo chủ Venice, rồi cuối cùng làm giáo hoàng. Thế khi mà Ngài làm giáo hoàng thì có đoàn hành hương từ Bulgaria đến, trong đó có cái ông linh mục ngày xưa đó, ông viết thư, ông phê bình. Ông linh mục này ông sợ lắm, ông bảo bây giờ ông làm giáo hoàng rồi mình mà gặp thì chết. Đến khi phái đoàn đó gặp Đức Giáo Hoàng thì Đức Giáo Hoàng rất là vui vẻ, và Ngài lại còn ngỏ ý muốn gặp riêng cái ông linh mục kia nữa. Chắc là ông ấy càng sợ nữa. Và đến khi gặp riêng đó thì Ngài nói làm sao? Ngài cầm cái cuốn sách nguyện, ở trong đó có kẹp cái thư ông ấy viết chửi Ngài ngày xưa đó. Ngài bảo cái thư của cha tôi vẫn giữ ở đây này. Thỉnh thoảng tôi đọc lại, điều gì mà tôi không có thì tôi tạ ơn Chúa. Điều gì cha nói mà tôi có thì tôi xin Chúa giúp tôi sửa mình. Nó đúng là một vị thánh không? Cái cách ứng xử như vậy, không hận thù, vẫn giữ cái lá thư với những lời phê phán, kể cả nhục mạ ấy, không phải vì hận thù. Điều gì tôi không có, tạ ơn Chúa, thanh thản, bình an. Điều gì xét mình mà có, nhiều hay ít, sửa mình. Đúng là chỉ có những vị thánh mới có cách ứng xử như vậy. Mà chúng ta được mời gọi để bắt chước các ngài đấy, noi gương các ngài. Đó là đáp lại lời mời gọi của Thánh Phaolô này. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Và cái câu ở phần cuối này rất là độc đáo. Kẻ thù có đói hãy cho nó ăn, khát hãy cho nó uống, làm như vậy ngươi chất than hồng lên đầu nó. Cho nên tình yêu mà Thánh Phaolô mời gọi chúng ta diễn tả đó là từ cộng đoàn cho đến tất cả mọi người.